Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Surviving Schizophrenia ấn bản thứ 7 là sách hướng dẫn chuyên sâu của bác sĩ tâm thần nghiên cứu E. Fulatory dành cho người mắc bệnh gia đình và những người làm công tác hỗ trợ. Xuất bản lần đầu năm 1983 và được cập nhật vào năm 2019. Cuốn sách thuộc thể loại cẩm nang sức khỏe tâm thần phổ thông có cơ sở y khoa. Mục tiêu của sách không phải là thay thế việc khám chữa bệnh, mà là giúp người đọc hiểu rõ một rối loạn nghiêm trọng, thường bị hiểu sai. Torrey trình bày bản chất, triệu chứng, diễn tiến, nguyên nhân, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng của bệnh tâm thần phân liệt bằng ngôn ngữ tương đối dễ tiếp cận. Điểm nhìn của sách đồng thời bao gồm trải nghiệm của người bệnh và gánh nặng thực tế của gia đình. Ấn bản này cập nhật các nghiên cứu về nguyên nhân sinh học của bệnh, cùng thông tin về thuốc chống loạn thần và các phương án chăm sóc. Trọng tâm xuyên suốt là thay thế đổ lỗi, sợ hãi và thông tin mơ hồ bằng hiểu biết, lòng trắc ẩn và những quyết định chăm sóc có căn cứ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xem tâm thần phân liệt là bệnh lý não, không phải thất bại của gia đình. Luận điểm có ý nghĩa nền tảng của Surviving Schizophrenia là tâm thần phân liệt cần được tiếp cận như một bệnh lý của não, chứ không phải hệ quả đơn giản của cách nuôi dạy con, sự yếu đuối đạo đức hay một gia đình có vấn đề. Cách đặt vấn đề này đặc biệt quan trọng vì người bệnh và thân nhân thường gặp định kiến từ cộng đồng, đồng thời tự mang cảm giác tội lỗi. Khi gia đình tin rằng mình là nguyên nhân trực tiếp, họ có thể dành năng lượng để truy tìm lỗi lầm quá khứ thay vì nhận diện triệu chứng, tìm hỗ trợ chuyên môn và xây dựng kế hoạch điều trị. Torrey không phủ nhận rằng môi trường sống, căng thẳng, quan hệ xã hội và điều kiện chăm sóc có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Tuy nhiên, sách phân biệt rõ giữa yếu tố ảnh hưởng đến diễn tiến với việc quy kết gia đình là nguyên nhân gây bệnh. Sự phân biệt đó giúp chuyển trọng tâm từ phán xét sang hợp tác. Người thân có thể học cách quan sát những thay đổi về suy nghĩ, hành vi và khả năng sinh hoạt mà không biến mọi xung đột gia đình thành bằng chứng kết tội. Cách nhìn theo mô hình sinh học cũng lý giải vì sao điều trị thường cần bền bỉ, phối hợp thuốc, theo dõi triệu chứng và hỗ trợ xã hội. Nó tạo cơ sở cho thái độ thực tế hơn, vừa cảm thông với người bệnh, vừa thừa nhận các giới hạn và áp lực thật sự của người chăm sóc. Thứ hai, hiểu triệu chứng, diễn tiến và chẩn đoán để nhận biết bệnh sớm hơn. Cuốn sách giải thích tâm thần phân liệt không phải một trạng thái duy nhất có biểu hiện giống nhau ở mọi người. Việc hiểu các nhóm triệu chứng và diễn tiến bệnh giúp gia đình tránh hai sai lầm đối nghịch là xem nhẹ những dấu hiệu nghiêm trọng hoặc gán mọi hành vi khác thường cho bệnh. Các trải nghiệm như hoang tưởng, ảo giác, suy nghĩ rối loạn, thu mình, giảm động lực hoặc suy giảm khả năng tự chăm sóc có thể ảnh hưởng sâu sắc đến học tập, việc làm, quan hệ và an toàn. Nhưng sách đặt chúng trong bối cảnh chẩn đoán và theo dõi lâm sàng, thay vì khuyến khích người đọc tự kết luận chỉ từ một dấu hiệu riêng lẻ. Giá trị thực hành nằm ở việc người nhà có thể chú ý đến sự thay đổi kéo dài trong chức năng sống, khả năng giao tiếp, nhận thức thực tại và mức độ hợp tác điều trị. Nhận diện sớm có ý nghĩa vì thời gian không được điều trị có thể làm khủng hoảng gia đình kéo dài, khiến việc tiếp cận dịch vụ trở nên khó khăn hơn. Torrey cũng xem bệnh là quá trình có thể thay đổi theo thời gian, không phải lời tuyên án cố định về toàn bộ tương lai của một con người. Vì vậy, hiểu diễn tiến bao gồm cả việc chuẩn bị cho các giai đoạn ổn định, tái phát, can thiệp khẩn cấp và phục hồi. Kiến thức này giúp cuộc trao đổi với bác sĩ cụ thể hơn, dựa trên quan sát thay vì chỉ dựa vào cảm xúc hoang mang. Thứ ba, đặt thuốc chống loạn thần trong một kế hoạch điều trị toàn diện. Một nội dung trung tâm của ấn bản thứ 7 là vai trò của thuốc chống loạn thần, bao gồm thông tin được cập nhật về các lựa chọn điều trị. Sách xem thuốc là công cụ quan trọng để kiểm soát hoặc làm giảm các triệu chứng loạn thần ở nhiều người, chứ không trình bày thuốc như giải pháp duy nhất cho mọi khó khăn. Cách tiếp cận này có tính thực tế, bởi người bệnh có thể cần thời gian để tìm phương án phù hợp, theo dõi đáp ứng và trao đổi với bác sĩ về tác dụng không mong muốn. Khi hiểu mục đích và giới hạn của thuốc, gia đình có thể hỗ trợ việc điều trị mà không đơn giản hóa thành yêu cầu phải tuân thủ vô điều kiện hoặc ngược lại, bác bỏ hoàn toàn điều trị y khoa vì một trải nghiệm tiêu cực. Torrey đặt điều trị sinh học trong khung rộng hơn, gồm chăm sóc tâm thần, hỗ trợ phục hồi chức năng, cấu trúc sinh hoạt, nhà ở, việc làm và quan hệ xã hội. Lý do là giảm ảo giác hay hoang tưởng không tự động khôi phục những kỹ năng đã gián đoạn bởi bệnh. Một người có thể vẫn cần hỗ trợ để quay lại nhịp sống, giao tiếp và giải quyết những hậu quả xã hội của các đợt bệnh trước đó. Từ đó, sách hướng người đọc đến quan điểm phối hợp. Bác sĩ phụ trách thuốc, người bệnh, gia đình và các dịch vụ cộng đồng đều có vai trò riêng. Kế hoạch hiệu quả cần vừa giảm triệu chứng, vừa nâng khả năng sống độc lập và duy trì sự ổn định lâu dài. Thứ tư, biến kiến thức y khoa thành cách ứng xử và tổ chức đời sống cho gia đình. Tên gọi A Family Manual cho thấy cuốn sách không chỉ mô tả bệnh theo thuật ngữ chuyên môn, mà còn quan tâm đến câu hỏi gia đình phải sống cùng tình trạng này như thế nào. Người thân thường đối diện những việc rất cụ thể, như giao tiếp khi người bệnh không tin mình bị bệnh, phản ứng trước hành vi khó hiểu, xử lý căng thẳng trong nhà, duy trì liên hệ với dịch vụ điều trị và cân bằng giữa hỗ trợ với ranh giới cá nhân. Sách không hứa rằng chỉ cần nói đúng vài câu là xung đột sẽ biến mất. Giá trị của nó nằm ở việc cung cấp một khuôn khổ thực tế hơn, dựa trên hiểu biết rằng một số biểu hiện có thể gắn với bệnh, nhưng an toàn, phẩm giá và nhu cầu của mọi thành viên vẫn cần được tính đến. Điều này giúp gia đình tránh cả hai cực đoan. Một bên là tranh cãi liên tục nhằm ép người bệnh thừa nhận trải nghiệm của họ là sai. Bên kia là để toàn bộ đời sống gia đình bị cuốn theo khủng hoảng và từ bỏ mọi giới hạn. Torrey cũng thừa nhận người chăm sóc cần thông tin, mạng lưới hỗ trợ và thời gian phục hồi cho chính mình. Việc tổ chức hỗ trợ vì thế không chỉ là chăm sóc một cá nhân mà là bảo vệ năng lực bền vững của cả gia đình. Chương về cách bệnh nhân và gia đình có thể sống sót với bệnh được độc giả đánh giá cao, chính vì nó nối kiến thức về bệnh với các lựa chọn hàng ngày thay vì dừng ở lý thuyết. Cuối cùng, kết nối điều trị với phục hồi, vận động chính sách và nguồn lực cộng đồng. Surviving Schizophrenia mở rộng phạm vi vượt khỏi phòng khám bằng cách xem xét đời sống của người bệnh trong cộng đồng. Tâm thần phân liệt có thể kéo theo đứt gãy về học hành, nghề nghiệp, thu nhập, chỗ ở và các mối quan hệ. Do đó, một đánh giá chỉ xoay quanh triệu chứng sẽ chưa đủ để trả lời người bệnh cần gì sau khi cơn cấp giảm đi. Sách đưa phục hồi chức năng và hỗ trợ xã hội vào cùng bức tranh với điều trị y khoa. Cách tiếp cận này nhấn mạnh rằng khả năng duy trì nhà ở, công việc phù hợp, lịch sinh hoạt và các kết nối đáng tin cậy có thể quyết định mức độ ổn định trên thực tế. Torrey cũng dành sự chú ý cho vai trò của thân nhân, các tổ chức hỗ trợ và hoạt động vận động chính sách trong việc cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ. Điều này phù hợp với lịch sử ảnh hưởng của cuốn sách, vốn đã góp phần tạo tiếng nói công khai hơn cho các gia đình chịu tác động bởi bệnh tâm thần nghiêm trọng. Tuy vậy, sách không biến vận động thành khẩu hiệu. Điểm cốt lõi là người đọc cần biết cách tìm nguồn thông tin đáng tin, đặt câu hỏi với hệ thống chăm sóc và nhận diện khi một nhu cầu thiết yếu chưa được đáp ứng. Với bệnh mạn tính, kết quả không chỉ được đo bằng việc có hay không có triệu chứng, mà còn bằng mức độ an toàn, quyền được tôn trọng và khả năng tham gia đời sống. Đây là lý do sách hữu ích cho cả người không trực tiếp điều trị, nhưng đang phải đưa ra hoặc hỗ trợ các quyết định lâu dài. Kết luận, Surviving Schizophrenia ấn bản thứ 7 phù hợp trước hết với gia đình vừa có người được chẩn đoán, đang trải qua khủng hoảng hoặc cần một tài liệu tham chiếu lâu dài. Người mắc bệnh có thể dùng sách để hiểu ngôn ngữ điều trị và chuẩn bị câu hỏi cho chuyên gia, nếu nội dung phù hợp với tình trạng và khả năng tiếp nhận của mình. Sách cũng có ích cho sinh viên, nhân viên y tế, nhân viên xã hội và người làm trong các tổ chức cộng đồng muốn nắm một cái nhìn bao quát về tác động của bệnh lên đời sống thực tế. Lợi ích chính không nằm ở một công thức xử lý nhanh. Nó nằm ở việc giúp người đọc phân loại vấn đề, hiểu vì sao điều trị cần kết hợp nhiều yếu tố và giảm ảnh hưởng của các quan niệm đổ lỗi đã tồn tại lâu trong lĩnh vực này. So với nhiều sách phổ thông chỉ giới thiệu triệu chứng hoặc chỉ kể trải nghiệm cá nhân, tác phẩm của Torrey nổi bật nhờ quy mô bao quát. Nó kết nối nền tảng về nguyên nhân và diễn tiến bệnh với thuốc, chăm sóc gia đình, phục hồi chức năng, dịch vụ xã hội và vận động chính sách. Việc sách được cập nhật qua nhiều ấn bản cũng làm nó có giá trị như một tài liệu nền tảng. Dù người đọc vẫn nên kiểm tra các hướng dẫn điều trị mới nhất với bác sĩ. Giọng văn hướng dẫn trực tiếp, quan điểm xem bệnh là một vấn đề y khoa nghiêm trọng và sự chú ý đồng thời đến người bệnh lẫn người chăm sóc tạo nên vị trí riêng của cuốn sách trong dòng tài liệu về tâm thần phân liệt. Nếu bạn muốn ủng hộ Fullatory, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!